truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 6 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp trên địa bàn yên tâm sản xuất kinh doanh, Chi cục Hải quan Thái Nguyên luôn thực hiện hiệu quả công tác cải cách hiện đại hóa, áp dụng hệ thống thông quan tự động theo cơ chế một cửa quốc gia.
Thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng trừ dày nâu, dày lưng trắng hại lúa để hạn chế thiệt hại do sinh vật gây ra.
Để hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, thời gian qua các cấp bộ đoàn từ thành phố tới cơ sở đã có những hỗ trợ cụ thể cho thanh niên bằng nhiều hình thức. Điều này đã tạo động lực lớn cho đoàn viên thanh niên trên con đường gây dựng sự nghiệp. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của thực hiện cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố. Các chủ trương, quan điểm, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, các chỉ số đánh giá như năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, cải cách hành chính cấp tỉnh PAINDEX, v.v. Biểu dương các mô hình cơ chế đang triển khai thí điểm có hiệu quả, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện cải cách hành chính, đồng thời phản ánh những hạn chế yếu kém trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phê bình những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố thống nhất nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính, hướng dẫn các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tuyên truyền về cải cách hành chính cho phóng viên làm việc trong các cơ quan truyền thông. Phòng Văn hóa Thông tin nghiên cứu biên soạn các vở hài kịch, sân khấu hóa các câu chuyện thực tế trong công tác cải cách hành chính. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì tham mưu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên và đăng tải các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, đảm bảo đúng quy định về dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. Hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, 4. Các phòng ban đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính phù hợp tình hình thực tế tại địa phương đơn vị. Phòng Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên vừa đi kiểm tra việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại một số hộ dân, tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ và phường Quang Trung. Đây là hai phường được thành phố lựa chọn thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn theo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Qua kiểm tra cho thấy, người dân đã sử dụng các thùng rác được cấp phát để phục vụ công tác phân loại rác thải đúng mục đích. Về cơ bản, các hộ đã nhận biết và thực hiện việc phân rác thải thành 3 loại là rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế khá tốt. Tuy nhiên, vẫn có một số hộ vẫn còn nhầm lẫn trong quá trình phân loại giữa rác đốt được và rác không đốt được. Thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải, thành phố đã cấp phát cho mỗi hộ gia đình thuộc hai phường 3,2 kg túi ni lông 3 màu xanh, đỏ, trắng để phân loại rác, trong đó màu xanh lá cây đựng rác đốt được, màu đỏ đựng rác không đốt được và màu trắng đựng rác có thể sử dụng tái chế. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại các điểm tập kết rác, vẫn thấy tình trạng người dân sử dụng các túi nhiều màu sắc khác nhau để đựng rác, thậm chí sử dụng cả những bao tải dứa, bao xi măng để đựng rác. Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị đã hoàn thành xong nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt và chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng xử lý rác. Việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà máy hoạt động, đồng thời hình thành nếp sống văn hóa văn minh. Ngày 1 tháng 9 là ngày đầu tiên tất cả các hộ dân thuộc hai phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung đồng loạt thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Qua công tác kiểm tra này sẽ giúp các cơ quan chuyên môn nắm bắt được tình hình thực tế và có những tham mưu đề xuất với thành phố để thực hiện đề án phân loại rác thải một cách hiệu quả.
Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên được thành lập vào cuối quý 3 năm 2008, chính thức đi vào sản xuất quý 2 năm 2013. Đến nay, công ty đã có vốn điều lệ 508 tỷ đồng và đã đăng ký giao dịch thành công cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán ngày 17 tháng 5 năm 2017. Với dây chuyền công nghệ hiện đại và đồng bộ của Italia, sản phẩm của công ty là thép thanh vằn có đường kính từ D10mm đến D40mm, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và phù hợp với nhiều cấp công trình xây dựng. Đặc biệt, công ty còn sản xuất các loại thép thanh vằn CB4, CB5 cho nhiều dự án trọng điểm. 8 tháng năm 2017, sản lượng thép cán của công ty đạt trên 230.000 tấn, lợi nhuận trước thuế đạt trên 12,9 tỷ đồng. Hiện công ty đang giải quyết việc làm ổn định cho gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng, cao hơn 1 triệu đồng một người một tháng so với năm 2016. Trong 8 tháng qua, công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 13 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2017, công ty cổ phần Cán thép Thái Trung tiêu thụ 380.000 tấn thép các loại.
Theo kết quả kiểm tra đồng ruộng của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, mật độ dày mới nở tăng rất nhanh trên các trà lúa mùa sớm và mùa chung. Cục bộ đã xuất hiện các ổ dày với mật độ từ 1.500 đến 2.500 con trên mét vuông tại một số xã phường như Tịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Tích Lương. Dự báo trong mấy ngày tới, dày non tiếp tục nở, mật độ dày sẽ tăng nhanh trên phạm vi rộng và có khả năng gây cháy từ ngày 15 đến 19 tháng 9 trên trà lúa mùa sớm và mùa chung nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thiệt hại do dày nâu, dày lưng trắng gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đề nghị Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông, Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với trạm hướng dẫn tăng cường kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ từ 50 đến 60 con một khóm trở lên thì hướng dẫn nông dân phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Đối với những diện tích lúa đang làm đồng, chỗ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn. Còn những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chính và cả những diện tích lúa đang làm đồng đến chỗ nhưng ruộng bị hạn không chủ động nước thì phải sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân khi phun phải đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì. Khi lúa chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, phun đủ lượng nước thuốc trên một đơn vị diện tích theo hướng dẫn trên bao bì thuốc. Sau khi phun thuốc 2 đến 3 ngày cần kiểm tra lại mật độ dày ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm không đáng kể, nhất thiết phải phun lại và người dân có thể áp dụng biện pháp gặt chạy với các diện tích lúa sắp thu hoạch.
Chiều ngày 5 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017. Tới sự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên phó, kiêm chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. Tham gia lớp tập huấn có 32 đồng chí dân quân tự vệ đến từ 22 đơn vị thuộc cơ quan khối chính quyền. Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 5 tháng 9 đến hết ngày 10 tháng 9. Các đồng chí dân quân tự vệ thuộc khối sẽ được học tập chính trị và luyện tập trên thao trường, đồng thời luyện tập bắn đạn thật. Trong đó có huấn luyện các kỹ thuật chiến đấu cơ bản, sử dụng thành thạo các vũ khí thông dụng để đạt được mục đích của khóa huấn luyện là cơ bản, thiết thực, vững chắc, qua đó xử lý tốt mọi tình huống có thể xảy ra, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quân sự của địa phương. Việc tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ huy quân sự cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên nhằm củng cố và trang bị thêm cho các đối tượng dân quân tự vệ những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, hệ thống các văn bản của Đảng về giáo dục quốc phòng an ninh. Thông qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm và phương pháp cho mỗi học viên trong việc tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, trong những năm qua, Chi cục Hải quan Thái Nguyên luôn thực hiện hiệu quả công tác cải cách hiện đại hóa, áp dụng hệ thống thông quan tự động theo cơ chế một cửa quốc gia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa để doanh nghiệp trên địa bàn yên tâm sản xuất kinh doanh. Cách đây 4 năm, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra khá chầm lắng. Với sự tham gia thực hiện thủ tục hải quan của hơn 50 doanh nghiệp, nên số thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này cũng rất khiêm tốn, chỉ đạt gần 550 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2014 trở lại đây, cùng với làn sóng đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Trong đó không thể không kể đến sự xuất hiện của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, một trong những dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ. Từ dự án này đã kéo theo hàng loạt các công ty, nhà máy phụ trợ khác chọn Thái Nguyên là điểm đến. Cũng vì thế, số doanh nghiệp trên địa bàn hiện tham gia thực hiện khai báo hải quan tại Thái Nguyên đã lên tới 464, trong đó có trên 250 doanh nghiệp thường xuyên có tờ khai phát sinh trong tháng. Hơn 70% trong số này là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với các loại hình xuất nhập khẩu chủ yếu là gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất. Theo ông Dương Minh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Nguyên, thì cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp là một trong những mục tiêu hàng đầu của toàn ngành hải quan hướng đến. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Hải quan Bắc Ninh, Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã từng bước chuyển công tác quản lý hải quan từ tiền kiểm sang hậu kiểm, giúp người khai hải quan được thông quan hàng hóa nhanh chóng, dễ dàng. Song song với đó, Chi cục cũng tích cực trong việc áp dụng thực hiện khai báo hải quan trên hệ thống thông quan điện tử VNACCS, VCIS và một cửa quốc gia, giúp người khai có thể khai báo mọi lúc, mọi nơi và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, cũng như giảm thời gian xin giấy phép từ các bộ ngành liên quan. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà doanh nghiệp được hưởng lợi, thì sự thông thoáng trong thực hiện các thủ tục hải quan, nhất là việc thông quan điện tử, hồ sơ phân luồng xanh, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị doanh nghiệp lợi dụng để gian lận, buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Vì thế, công tác kiểm tra sau thông quan luôn được Chi cục quan tâm chú trọng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất. Hiện nay, trên địa bàn có 4 doanh nghiệp ưu tiên được áp dụng các chế độ trong ưu tiên làm thủ tục hải quan, nên công tác thu thập thông tin quản lý rủi ro được Chi cục quan tâm đặc biệt, từ đó có những phân tích cập nhật vào hệ thống quản lý rủi ro, phục vụ cho công tác tra cứu, phân luồng tờ khai, đánh giá mức độ chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, Chi cục tăng cường sự phối hợp với cơ quan ngoài ngành như thuế, quản lý thị trường, công an, ban quản lý các khu công nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hải quan. Chị Hoàng Thị Hồng Lan, trưởng phòng xuất nhập khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn Mani Hà Nội có trụ sở tại thị xã Phổ Yên chia sẻ. Là doanh nghiệp FDI có 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, công ty chúng tôi thường xuyên phát sinh tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên. Trước đây, việc kê tờ khai bằng giấy và phải đem nộp trực tiếp tại Chi cục làm mất rất nhiều thời gian và chi phí đi lại để thông quan tờ khai. Nhưng từ khi thông tư 38/2015/TT-BTC có hiệu lực, việc khai báo hải quan và nộp thuế điện tử đã giúp bộ phận kế toán chỉ cần vài thao tác đơn giản trên máy vi tính là đã có thể thực hiện được. Trong trường hợp tờ khai được hệ thống hải quan tự động phân luồng xanh thì chỉ trong thời gian rất ngắn, đôi khi mất mấy giây là hàng hóa đã có thể thông quan. Trường hợp luồng vàng hay luồng đỏ thì chứng từ phải xuất trình cũng đơn giản và gọn nhẹ đi rất nhiều so với trước. Chị Lan cũng cho biết thêm, không chỉ thuận tiện trong việc kê khai và nộp thuế, các cán bộ của Hải quan Thái Nguyên còn luôn tận tình hướng dẫn, giải đáp khi doanh nghiệp cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, chị Lan cũng đề nghị ngành hải quan cần tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tập huấn để hướng dẫn thêm cho doanh nghiệp biết cách phân loại mã số HS của hàng hóa, để từ đó áp mã mặt hàng cho đúng, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa chất, tránh bị xử phạt do áp mã sai. Với những nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, Hải quan Thái Nguyên đã và đang góp phần đáng kể cải thiện môi trường đầu tư, tăng thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến tháng 8, tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 1.681 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2016, bằng 78% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm vượt thu trên 200 tỷ đồng. Năm 2017, Chi cục Hải quan Thái Nguyên được Bộ Tài chính giao thu 2.150 tỷ đồng. Được biết, trong số này, công ty Samsung đóng góp khoảng 70%.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, thanh niên là lực lượng luôn được động viên khuyến khích đi đầu trong các phong trào, trong đó có phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, từng bước xây dựng quê hương. Và hỗ trợ cho thanh niên lập thân lập nghiệp là việc làm đã và đang nhận được sự chung tay của các cấp bộ đoàn, ghi nhận ở thành phố Thái Nguyên.
Anh Vũ Quốc Thành, xóm Gốc Vối 2, xã Cao Ngạn, sinh năm 1987, được biết đến là thành viên trong câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế của đoàn xã Cao Ngạn. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2005, anh Thành theo học nghề cơ khí. Sau 2 năm, anh Thành vào làm việc tại một trang trại lớn tại tỉnh Bắc Ninh. Vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong nghề chăn nuôi. Năm 2010, anh Thành trở về địa phương bắt đầu làm kinh tế trang trại. Được đầu tư từ năm 2010, đến nay trang trại gà hơn 800m2 của anh Vũ Quốc Thành đã phát triển được 12.000 con mỗi lứa. Bình quân mỗi năm cho thu lãi gần 400 triệu đồng. Anh Thành chia sẻ, nuôi gà quy mô lớn gặp nhiều khó khăn không chỉ về vốn mà còn là kinh nghiệm chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Tuy nhiên, anh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện từ tổ chức đoàn thanh niên trong hỗ trợ vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Anh Thành chia sẻ.
Để phát triển kinh tế hộ gia đình của cũng như gia đình thì địa phương cũng như đoàn thanh niên xã Công Ngạn cũng tạo điều kiện rất là tốt. Cái thứ nhất ở góc độ địa phương thường xuyên tuyên truyền cũng như là vận động bà con không được vứt xác chết động vật quanh khu vực các trang trại, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế, ảnh hưởng kinh tế lớn cho đến của gia đình các hộ trang trại. Còn về góc độ đoàn thanh niên xã Công Ngạn thì cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn về chăn nuôi do bên chi cục thú y tỉnh cũng như thành phố các mở các lớp tập huấn về thú y chăn nuôi, môi trường, vệ sinh cho tất cả các chủ trang trại trên địa bàn xã Công Ngạn.
Câu lạc bộ Thanh niên Phát triển Kinh tế thuộc Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn hiện có 7 thành viên hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là chăn nuôi theo mô hình trang trại. Các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về thị trường và kinh doanh và đều nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các tổ chức địa phương, trong đó có Đoàn Thanh niên. Anh Trương Công Hội, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cao Ngạn cho biết thêm.
Thời gian tới thì đoàn xã Công Ngạn sẽ phối hợp với lại chi đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục là triển khai các cái nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế đối với lại đoàn viên thanh niên, tham mưu với lại thành đoàn đề nghị làm đơn giản hóa cái thủ tục cho thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay giải quyết việc làm.
Theo chân bí thư Đoàn Thanh niên xã Thịnh Đức, chúng tôi có mặt tại vườn cây cảnh của gia đình anh Đỗ Văn Mạnh. Nghe câu chuyện nghề của thanh niên trẻ sinh năm 1992, chúng tôi không khỏi thán phục ý chí làm giàu của anh Đỗ Văn Mạnh. Ban đầu vườn cây của gia đình chỉ có gần 200 gốc cây quất cảnh bán dịp Tết. Anh Mạnh nhận thấy đất của gia đình còn phù hợp với nhiều loại cây, do đó anh đã đi học hỏi, nghiên cứu để trồng thêm bưởi cảnh và cam. Do đó, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, anh Đỗ Văn Mạnh đã đầu tư mở rộng mô hình trồng quất và cây ăn quả của gia đình từ 200 gốc lên gần 2.000 gốc. Để phát triển mô hình này, anh Mạnh đã phải huy động vốn từ nhiều phía. Trong đó, nguồn Quỹ Thanh niên Phát triển Kinh tế của Đoàn Thanh niên xã Thịnh Đức hỗ trợ 12 triệu đồng. Và đến nay, mô hình trồng quất và cây ăn quả của anh đã cho thu lãi mỗi năm gần 300 triệu đồng. Anh Mạnh chỉ là một trong số hàng chục đoàn viên của xã Thịnh Đức được vay vốn từ nguồn Quỹ Thanh niên Phát triển Kinh tế. Anh Đỗ Văn Giang, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thịnh Đức cho biết thêm.
Để hỗ trợ tiếp tục động viên các cái mô hình phát triển kinh tế mà đoàn viên làm chủ ấy, thì đoàn xã trong cái phương hướng sẽ tăng cái số quỹ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế xây dựng lên là 60 triệu.
Có thể thấy, để hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, các cấp bộ đoàn từ thành phố tới cơ sở đã có những hỗ trợ cụ thể như thành lập câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế tại các xã nông thôn, duy trì tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, phối hợp với các cơ quan liên quan và các đơn vị tổ chức tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Tất cả đã tạo động lực lớn cho đoàn viên thanh niên trên con đường gây dựng sự nghiệp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi tháng 9 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1237 UBND CTKH về việc tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách những tháng cuối năm 2017. Gửi Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau: thực hiện chỉ thị số 14 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 11 CTUBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu chi năm 2017 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê chuẩn. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân phường xã quán triệt và triển khai đồng bộ quyết liệt các nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố, Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐ-NG ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua cơ chế đặc thù một số nội dung về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tích cực chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị, Ủy ban nhân dân phường xã tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ sau. Tổ chức triển khai thực hiện tốt luật ngân sách nhà nước năm 2015, luật đầu tư công, luật quản lý nợ công, luật xây dựng, luật đấu thầu, luật phí và lệ phí, các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến công tác thu chi ngân sách, văn bản số 542/UBNZTH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2017, văn bản số 850/UBNZTCKH ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách năm 2017. Về nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục thuế chủ động phối hợp với các phòng ban đơn vị thuộc thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao năm 2017. Tập trung quản lý thuế có hiệu quả đối với các khu vực kinh tế, đặc biệt chú trọng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tiếp tục cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp, bám sát tình hình thực tế, chủ động có các giải pháp phù hợp, ra soát nắm chắc tất cả các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, tăng cường các biện pháp quản lý tăng thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp chống thất thu, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng. Thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp tỉnh ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố, ra soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp thực tế có kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế để đưa vào diện quản lý. Đôn đốc thu nộp kịp thời đối với số tiền phát hiện qua kiểm tra theo kết luận của cơ quan thuế vào ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách. Triển khai công tác giám sát kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kiểm tra giám sát và nắm bắt số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ trốn, giải thể, phá sản và các doanh nghiệp đang hoạt động. Ủy ban nhân dân các phường xã chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trong phạm vi địa bàn quản lý. Ủy ban nhân dân các phường xã triển khai tuyên truyền về chính sách pháp luật thuế, đồng thời chỉ đạo hội đồng tư vấn thuế họp đánh giá công tác thu ngân sách năm 2017 trên địa bàn, phân tích các chỉ tiêu kế hoạch, phân giao kế hoạch cụ thể theo từng tháng, quý cho từng thành viên để có biện pháp thực hiện, chỉ ra những tồn tại hạn chế, qua đó đề ra các giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017. Niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân phường xã và các nhà văn hóa xóm, tổ dân phố về mức nộp thuế giá trị gia tăng đối với các hộ kinh doanh, tạo bình đẳng giữa các hộ nộp thuế. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ động phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Chi cục thuế thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố rà soát các cá nhân xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai để thực hiện điều chỉnh số thu tiền sử dụng đất thành phố được hưởng 100% theo nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐ-NG ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua cơ chế đặc thù một số nội dung về thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đối với các phòng ban đơn vị chuyên môn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư các dự án đã triển khai trên địa bàn thành phố. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, phản ánh kịp thời những tổ chức nợ động tiền thuế, vi phạm pháp luật về thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế. Các phòng ban đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc tổ chức thu thuế và thu hồi nợ thuế. Về nhiệm vụ chi ngân sách, đối với chi thường xuyên, các phòng ban đơn vị thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, nhất là các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Theo quy định của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014, thực hiện chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2017, bao gồm cả tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 50% tăng thu ngân sách để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách ở các đơn vị dự toán và Ủy ban Nhân dân các phường xã, kiên quyết hủy bỏ, cắt giảm các khoản chi thường xuyên, chi mua sắm, nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định của pháp luật. Giao kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức chế độ nhà nước quy định. Thực hiện cắt giảm dự toán đối với các khoản dự toán chi thường xuyên đã được giao từ đầu năm nhưng đến hết năm, ngân sách theo quy định vẫn còn dư dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp đặc biệt theo quy định. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục tập trung đầu tư thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng các khu dân cư, hạ tầng nông thôn mới. Chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và ưu tiên thanh toán vốn thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án đấu giá thu tiền sử dụng đất, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, hạ tầng khu dân cư của thành phố phục vụ thu tiền sử dụng đất và các dự án sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình, kiểm tra tiến độ hợp đồng của các đơn vị thi công, yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục lập hồ sơ thanh quyết toán công trình theo quy định. Tăng cường vận động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế, nhân dân trong việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị thành phố. Giao Phòng Tài chính Kế hoạch thực hiện công tác quản lý tài chính vốn đầu tư về việc chấp hành chế độ chính sách tài chính đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, tình hình thanh toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao kho bạc nhà nước kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho các dự án khi có đủ điều kiện thanh toán vốn. Căn cứ vào các nhiệm vụ nêu trên, yêu cầu các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 được giao.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Zico hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo 2 cái Custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ Custard trứng, Custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xuyên nhược để cao thật cao, ăn nhiều Custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều Custard thôi. Này Custard trứng thơm thơm ngon, này Custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là Custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn Custard trứng nào. Ăn Custard sữa cao thật cao, Custard Custard thơm ngon.
Ariane Custard.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.